nói rồi không thể thay đổi. Những người đi thích tập trung nhận lời tổng thống không được thay đổi, không có chơi chữ được. Để chế độ này ta yên á.
Đấy rồi. Ở trong cái chính trị bây giờ thì một là pháp trị, hai là võ trị, ba là văn trị. Nhưng mà thực sự nó là pha trộn tất cả. Mà thầy nói
văn là chủ thôi.
Văn là chủ.
Văn là đàn anh.
Văn là chủ.
Văn là anh. Cho nên mình biết muốn dân giàu nước mạnh phải nền văn hóa, phải có văn hóa. Nếu không có văn hóa thì nước anh không bao giờ mạnh. Nền văn hóa quan trọng. Bởi vì văn hóa nó có thể giúp đỡ anh ngồi đây, anh đọc có một khúc giấy tờ này, anh biết sau vườn này có cái gì hết. Anh ha, lợi hại của cái vườn này, tổng kết một năm, anh biết rồi, có khúc giấy tờ gì thôi. Nó lợi cho doanh nghiệp, thấy không? Cho nên niệm nền văn minh vật chất, không phải là vật chất, họ cũng nhờ văn trị, họ mới làm việc được. Không nhờ văn chương không có làm được. Tất cả những người đi đây là những người di trú khổ và muốn đem kiến tạo một cái gì tốt cho quan đại quần chúng, thấy không? Thì nó có đại đa số về văn hóa xây dựng. Cơ tạng và khối óc của chúng ta ngày hôm nay bước vào tu thì lập lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và tiến về con đường siêu nhiên, thì đương nhiên nó phải thanh nhẹ, thì cái chuyện đời dần dần nó phải xa vắng. Rồi một thời gian gia tăng quy trụ chủ đảnh rồi thì lúc đó mới thấy rõ chúng ta nên dựa trong cái quá khứ và phân giải cho chúng sanh biết con đường tiến bằng cách nào, khi tu giải trực bằng cách nào. Cho nên có những cái ấn chứng đó chứng minh rằng con người ở thế gian có được. Đừng có tưởng là khối óc tôi là sạch, khối óc tôi đã thu thập tất cả những sự động loạn, loạn ô trược. Rồi bây giờ tôi phải tự giải nó ra. Và giải được ra rồi thì phải trì kỳ trí, chứ không có phải vì những cái sự kích động, những ánh sáng này kia kia nọ mà thối chí không tiến. Thì mình thấy có hiệu lực có cái phương pháp này để đánh đuổi được cái phần trực tự ở bên trong ra ngoài và tiếp tục giải tỏa cho nó trì được khứ trực lưu thanh, lúc đó nó mới quy hồi thanh điển, thì càng trụ đảnh thì càng thấy rõ hào quang của chính mình.
Còn thứ ba, lúc công phu bộ đầu con có một luồng hơi có lẽ phát xuất từ đầu lưỡi và chân răng hàm trên, lúc thì kéo bộ đầu con lên, lúc thì trì nặng xuống, lúc thì đưa ra trước, lúc thì biến mất. Luồng hơi này làm con làm cho bộ đầu căng ra và nặng vô cùng.
Cái đó là cái cũng là trực khí ở bên trong, thì phải trì kỳ trí ban ngày cũng phải coi lưỡi răng kề răng niệm phật, đi đứng ngồi nằm phải giải quyết trực kỳ trì cái ô trược ở bên trong. Cái hơi đó là thuộc về tà khí, mà nếu chúng ta sợ thì tà khí mới trở lộn lại, và chúng ta cương quyết thì tà khí phải ra. Thậm chí có những người những cái hơi đó nó sẽ biến hóa ra khét hồ tâm, đó mới thật sự là cái hơi của con quỷ. Nhưng mà chúng ta cứ giữ bình tâm, giữ cái phần sáng suốt, trì trì chí hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó phải đi. Bởi vì cũng như con người ở thế gian, mà ta đến ta thọt toilet mình nhiều lần nhưng mà mình vẫn kiên trì thì mình không sợ. Mà nếu có một chút công chuyện mà sợ thì nó là tái nhập và nó điều khiển ta. Hoàn toàn ta phải tự chủ. Vì tới cái bước cuối cùng là phải tự chủ, biết ta là một điểm liên quan vô hình vô tướng, phải trở về sự không động đại định trong nội thức mới là toàn chủ toàn năng để khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mới trả nổi mới nợ. Đã giáng lâm xuống thế gian chiếu nợ cả càn khôn vũ trụ là chúng ta đã rước trượt vào thân rất nhiều, bây giờ phải giải trượt, phải trở về thanh, thì phải quy tụ về cái điểm chân giác liên quan sẵn có của chính mình, thì cứ kêu chí tu đi. Đó là có chứng minh được sự khai triển trong nội thức và đã đánh đuổi phần trượt ra khỏi cơ thể và tiếp tục trì kỳ trí đi tới, đừng có sợ sệt gì hết. Rốt cuộc ta mới là thật sự tự cứu ta, chẳng cãi cứu ta được hết.
Cảm ơn thầy. Còn hỏi thứ tư, lúc trước mặt mình tay chân thỉnh thoảng thấy ngứa như mũi trắng, bây giờ không còn ngứa nữa mà thấy nóng lên một chút rồi hết.
Đó là dâm tánh. Mọi người đều có cái dâm tánh, ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa miệng, đó là dâm tánh. Mà chúng ta khi mà gặp ngộ phải nhân tánh như thế đó phải làm thế nào? Phải trì niệm Phật cho đến nỗi nó ngứa và niệm, lấy cái danh từ của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Lấy Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, mở thức hòa đồng thì cái dâm tánh nó phải chia tan. Người nào tu thiền về vô vi cũng phải bị cái dâm tánh đó. Mà chính mình là người phải trì kỳ trí trong thanh tịnh mới là hóa giải được cái dâm tánh. Khi mà hóa giải được cái dâm tánh, ngồi thiền được lâu và cảm thấy thanh nhẹ và tâm linh sẽ cởi mở, càng ngày càng sáng suốt thêm.
Dạ, cảm ơn thầy.
Tôi luyện khác, người khác bắt chước luyện không được. Tôi phải cái nào nó có chủ nó hết, tôi phải nói chuyện với ông chủ một tiếng rồi tôi mới đem đi luyện. Thế là tôi luyện không có nặng được, mà nhiều người bắt chước tôi luyện thì giờ nặng ngủ không được. Cái gì nó có chủ hết, không có làm hoàn hảo được. Cho nên ở thế gian họ là tham, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tham. Thì nghĩa là cái gì hứa cho tôi là tôi nhận, nhưng mà cái hậu quả của sự hữu ích mặt tiền là không biết, cho nên bị lâm vào những cái tâm trạng kiểu bệnh, gặp phải những cái bệnh nan rất nhiều. Thì không có tâm trạng vui vẻ như lãnh bùa gì rồi đâu có bao lâu nó tự nhiên nó khùng, nghe tiếng nói trong lỗ tai đó trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Cho nên người tu của vô vi là chỉ biết là thanh lọc lấy mình, biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình là dơ dáy nhất, xấu nhất, không có hay hơn ai hết. Đấy là vì chứng minh mình xấu nhất, mình có mắt mũi tai miệng nhưng mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đây, mình ngu quá, mình ngu nữa chứ không phải khổ. Cho nên về cái thanh tịnh để đào cái phần sáng suốt của mình. Tại sao có sự sáng suốt để xét cái ngu đó, để cái sáng suốt nằm ở đâu? Chúng ta phải thanh tịnh trở về với cái dung điểm sáng suốt đó mới thoát ly cái phần ngu này. Chúng ta biết ta ngu, nhưng mà cái gì biết ngu là cái sáng suốt. Là cái sáng suốt là gì? Cái thanh tịnh đó là bị liên quan vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu gọt rửa, không có chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, còn ôm lấy cái trần tâm thì làm cái tâm ta đọc, ta sẽ tiến bộ càng ngày càng nặng thêm. Mà chúng ta biết được cái điểm tránh, chúng ta cứ vun đồ cái điểm tránh ấy, thì cái kia nó đi. Thì ngay cái trong nhà mình, cái nào mình cần thiết á, thì cái nỗi con chó mình nuôi mình ôm nó hoài nó cũng biết nhõng nhẽo. Cái vật nó cũng vậy. Thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong trung nguyên phân giải, cây nào quả nấy, nhân nào quả nấy, đúng như vậy, không sao. Tất cả vạn linh ở thế gian này đồng hành và đồng tiến, đồng thích, thì mình phải giữ cái phần trung dung để tiến hóa. phần nhẹ làm trời, phần nặng làm đất. Thì bây giờ mình vun bồi cái phần nặng, phần nhẹ. Mà phần nhẹ đó nó có thể thể hiện, biến ra, hỗ trợ cho bất cứ trạng thái nào. Thì trong cái nhẹ, cái thanh khí nó phải vô hình vô tướng không? Nhưng mà cái ông mỹ sư, ông cũng xài khí chưa thở ra, mà ông vua cũng khí chưa thở ra, từ mọi trạng thái. Thì cái sản xuất của chúng ta là vô hình vô tướng. Mà tôi phải kỳ được để gọt bỏ cái hình tướng chấp ta ngã mạn, mà tiến qua cái hư không này mới là được tôi. Còn nếu tôi mà còn nếu tôi sau này tôi được làm ông này ông kia, cơ bút xuống xong cái chiếc này chiếc kia chiếc nào tiêu bị giới hạn. Cho nên vô vi là giữ hai cái nguyên ý không không để trở về cái vô cùng tận sáng suốt ở bên trong, chứ không bị giới hạn. Thế nên muốn đi tới cái đó thì mình phải gọt rửa hàng ngày hàng đêm, cho nên mình có cái pháp thiền hàng ngày hàng đêm. Còn họ là chỉ đọc kinh thôi chứ không có thiền, không chịu gọt rửa và trở về với thực chất. Thì họ phải vấp phải cái gì? Cái chấp mê và chấp. Tôi thích Phật này, tôi thờ ông Phật này, tôi ghét cái đạo kia, tôi không có chơi với đạo kia, mê chấp. Còn lần này không có, đằng này là hòa. Dưới cái phần thanh nhẹ sáng suốt của chính mình để hòa và tiến cho hòa và thuộc lùi. Có một loại hòa thuộc lùi là họ ăn chơi mình cũng chơi, họ chơi bờ mình cũng chơi, họ si mê mình cũng si mê, cái đó là đi xuống. Còn để hòa thích tiến hai càng khác, cho nên phải trung luyện, phải khổ hạnh. Cho nên những người vô vi đây là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu. Đối với đời thì chúng ta không có hưởng gì. Ban đầu thì ăn nhậu sung sướng, mà tu thiền hết thì tự nhiên nó chán, nó bớt. Thì nó ăn được cái thanh khí điển ở bên trên rồi, nó lại thấy rằng cái phần thanh khí điển quá sanh đoạn rồi. Cho nó ăn chút thanh nhẹ ở đây rồi, nó không có ham ăn nhiều. Nhưng mà nó ăn nhiều hơn. Ăn nhiều chỗ nào? Vì nó biết làm pháp luân thường chuyển, nó hưởng cái thanh khí điển trực tiếp, cái khối lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà chúng sanh không thấy, chúng sanh dòm nên nó khổ. Kỳ thật nó thích, nó khổ hạnh mà nó đạt được, nó làm cho nó. Cho nên cái hơi thở của mình, người tu của vô vi này, nó làm pháp luân thường chuyển. Ban đầu thì thở ai là không được, nhưng mà sau rồi nó hít càng được là nó không xuống. Nó có chỗ chứa đựng thanh khí điển dồi dào, tâm thần của nó tươi tắn và sáng suốt, cởi mở và nó dễ tha thứ hơn. Hồi trước nó khó tha thứ, vì sao? Nó bị eo hẹp. Cái vị trí bên trong cái thức của nó eo hẹp thì nó khó tha thứ. Mà bây giờ nó càng ngày càng nới rộng, cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó tha thứ. Và nó thấy cái sự sanh trụ quả diệt, định luật nhất định như vậy. Mỗi người đều có một số phần riêng biệt của nó, không có ai cản kịp được đâu. Cho nên nó đi tới chỗ về cái chỗ chung dung và không có trách móc. Còn người phàm hay trách móc và không hiểu nguyên lý chung dung thì tự trầm mình trong bể khổ mà không hay, đậm loạn lại càng đậm loạn hơn, không biết nguyên lý của trời Phật. Như bây giờ những người như anh chứ tôi đã được cải tạo rồi, ngồi tôi là một người tu thì suy nghĩ khác, mà anh một người phàm chưa tu thì suy nghĩ khác. Khi những bọn ác độc nó giết tôi, cái nghĩ gì là không phải, khi thật được quy định của luật trời mà gửi cho con ngài đi trở về con đường chánh giác. Chúng ta nằm ở nhà cái giường niệm tóc hoa, bây giờ vô nằm dưới đất một chút mình mới thích tâm. Thế là vỏn vẹn lúc tôi chết tôi cũng có như thế. Tại sao tôi tham lam, tôi đòi đủ thứ mà tôi không làm gì hữu ích cho chúng tôi, và tôi không biết tôi nữa. Tôi nay tôi chỉ nhận lãnh có bấy nhiêu đây thôi. Rồi tôi tu tôi thấy tương lai tôi chỉ về với một những linh quan sáng suốt của tôi. Cái này không phải thật, cái này là cái khác đang cải tạo tư tưởng tôi, kích động và phản động, đòi hỏi tham sân si nộ ái ố dục là đang cải tạo tư tưởng tôi làm học và tôi làm tiên. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi ở trong trại cải tạo tôi làm thế nào? Tôi học nhẫn Phật hòa. Nếu không có nhẫn hòa không có ngày nay ra đến đây, thấy chưa? Bây giờ chúng ta ra đây tiếp tục làm cái gì? Nhẫn hòa là làm việc lớn và đi đường lớn. Chúng ta vượt biên là đi đường lớn và tiếp tục làm việc lớn nữa cho phần hồn giải thoát. Thấy chưa? Là ông trời dẫn chúng ta từ thế gian đi tới thiên đàng rõ ràng, mà chúng ta chịu đi hay là không? mà ra đây quên rồi, quay trở lộn lại con đường cũ, tiêu rồi, không được. Bành trướng việc này, bành trướng việc kia, bành trướng việc nọ, chôn xong tập thức của mình. Mà mình không thực hành thì trừ được để giải thoát, để chi? Giải thoát là mình làm việc lớn mà không làm, mình quanh trở lộn lại làm việc nhỏ, tưởng là việc lớn, lầm. Cái việc mà mình giải thoát được là mọi người sẽ theo con đường đó, họ sẽ giải thoát là đường vớn lớn của nhân sinh. Mà nếu chúng ta quay lại làm cái chuyện ô trượt nữa là chúng ta tự giam hãm tâm thức. Vì bận rộn quá không có tiến hóa được. Những cái cõi bên trên sống động mà chúng ta không hưởng được. Vì chúng ta hướng về con đường eo hẹp thay vì con đường thành tạo. Con đường giải thoát là con đường quan trọng nhất của chúng sanh tại thế. Tất cả nhân loại chứ không phải làm cho một số người. Chính Đức Phật Thích Ca đã thành công sắp lưu lại. Bao nhiêu nghìn năm Chúa cũng vậy, lưu lại bao nhiêu nghìn năm thì chúng sanh chiêm ngưỡng con đường trở về một con và thấy chúng ta có chỗ sống chứ không phải bao nhiêu đó. Cho nên qua những cơn lưu luyện ở thế gian rờ mó được, chúng ta kiểm chứng được thì chúng ta mới dồn lại cái thức của chúng ta đang học cái bài học tiến tới vô cùng và đẹp hơn. Cho nên phải cố gắng tiếp tục cho kiên trì dự thi, còn nếu không thì bị kẹt lại. Con đường rất rõ ràng, chúng ta ở trong định luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ, ở thế gian mang cái xác này tới đó là hết, mà không biết gom thức để tiến qua thì đâu còn sự sống đời đời, chỉ sống trong tạm bộ giây phút rồi tan rã. 7 ước niên mới tạo được cái cơ thể, không phải dễ có, không ai im chúng ta ra được. Thấy vậy, bắt buộc vậy, nhưng mà nó là dũng mạnh luôn luôn. Ở tù vậy nhưng mà bất phục, thấy không? Bắt ở tù cho những đó nhưng mà bất phục. Vì nó là con ông trời, nó cũng là ông trời của tiểu thiên địa, nó đâu có thua ai đâu. Nó là con ông trời và ông trời của tiểu thiên địa, không có thua. Bắt anh bó tay bó chân nhưng mà cái thức tôi không thua. Tôi phải tìm cái sáng suốt hơn, tìm cái đời đời bất diệt để tôi cống hiến cho quảng đại quần chúng, tôi mới là xứng đáng một đứa con. Còn nếu tôi trở lại làm chuyện eo hẹp hận thù vô lý và không tiến triển thì không có giúp được ai, không giúp được tôi mà cũng không giúp được đối phương, hại cả hai. Hỏi chỉ sự khôn ngoan tôi đó. Cho nên mỗi người có một cái nhiệm vụ xuống thế gian đây học hỏi, học dũng trong thanh tịnh và tự hòa tiến tới vô cùng. Thì mỗi chúng sanh ý thức được thì cái nền siêu văn minh tương lai sẽ hỗ trợ cho mặt đất này là thành thiên đàng nghìn năm hòa bình. Còn nếu không hiểu mà đâm vào trong cái chỗ kẹt giết chắc nữa, hai bên không lợi, không có bên nào lợi hết. Cứ dịch đem mấy toán ra tính không có bên nào lợi, rốt cuộc là tự sát hại, tự giáng chức và tự chui vào con đường tâm tối và không có lối thoát. Cho nên người ta hồi xưa những nhà tới thượng thư rồi làm quan lớn cũng cạo trọc đầu đi tu, mấy ông đó ngu hơn chúng ta. Không, ông tu để làm gì? Để độ người hơn. Ông lập cái chùa, ông dạy cho người ta đọc kinh, dạy cho dân nó học kinh, dạy cho dân ông giữ lại cái nền văn hiến sẵn có của nước nhà, đọc từ chữ một thông thiên hiểu cái đường chánh tà mà tiến thân. Những nhà đó là đại chánh thiện chứ đâu phải tầm thường đâu. Vậy người dân càng ngày càng khôn, biết đạo đức, biết hiền hòa, biết sự an vui của mọi người, thấy chưa? Cho nên những vị đó đâu có phải những người bị ngu mà đi cạo trọc đầu tu đâu. Dạy dân học chữ, dân chúng ta có văn hóa thì mới có hòa đồng, trăm hoa đua nở, mới có lối văn trị văn minh. Còn nếu mà dân chúng ta ngu dị hoài, một thằng biết nói với mấy thằng ngu thì mấy thằng ngu nó đâu có hiểu được. Tất cả mọi người phải biết hết thì nói một tiếng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nước nhà an cư, tâm hồn sáng suốt, cảnh hòa bình vui vui đẹp như lúc xa xưa. Hồi xưa chúng ta đâu có bận rộn như ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay bận rộn thêm nhiều mà rốt cuộc cả ai không được cái gì, thôi chỉ có bực tức không. ra xứ Văn Minh thì làm cả ngày, trở về chỉ có cái bực tức không, không có cái gì hết. Hòa không nổi. Tại sao? Tại vì con đường tiến không gần tự nhiên và không gần siêu nhiên. Bỏ con đường đó làm cho một bộ sổ, trở về một viên giấy eo hẹp đô la đồng tiền rút ngắn vừa trong cái viên giấy eo hẹp mà mất văn hoa, mất đạo đức. Cho hồi trước chúng ta lao động, chúng ta khổ cực cầm cù này kia kia nọ, thấy lối sớm nhau thương, thấy bắt trầm đạo không được, tới thì chỉ vẽ nói năng cách nghĩa nguyên lý, cách nghĩa chịu đúng quý trụ sanh trụ quả diệt của tư duy, nó thâm thiế trong cái đạo mẫu. Mà ngày hôm nay thì càng ngày nhân loại càng thốt luôn, rồi rốt cuộc là bán khi dân làm. Những siêu văn minh bây giờ là tìm thị trường thế giới không, không bao giờ. Cái nào quanh giặt là ông lợi tiền dân ông sướng. Nhưng mà cái sướng đó hậu quả nan đường, tương lai khổ lắm, sống trên sự chết của mọi người. Rồi cái thức hòa bình chúng ta không có, rồi đi tới cái chỗ tự sát. Có ngày cũng có những cúng, đâu có vượng hoài được đâu. Có vượng rồi phải có suy chứ. Làm sao căng? Có anh thử cái đầm cái căng không? Nghiên cứu. Cái lưng anh thì căng được, cái lưng tôi không thể nào căng được.
Hồi nãy thấy mày không?
Căng, anh thấy căng không? Nó như miếng dán vậy.
Nhưng mà nó thẳng khúc như này.
Thẳng thẳng như
kia, không cần cái đơn.
Nên cái đó là cái chặn. Tâm thẳng tương giao thần thức mới khai.
Nếu như vậy là ngồi thẳng đi, mà trên này gù
cái chỗ này, cái chỗ này, anh thua cái chỗ này. Cái này với cái này. Đâu, nó không có bệnh. Mà tâm thận bất giao là nói lạo xào đi tầm bậy. Cho nên cái người tu lâu nó khác. Bởi vì người ta trụ đảnh ở chỗ này, người ta không còn thiền như mà con người kia mà phải ngồi như thiền. Nó khác rồi. Khi mà anh thoát lên cái đỉnh trụ đảnh rồi á, thì anh phải thiền 24/24. Những người mà ứng khẩu thuyết pháp được là họ làm việc còn nhiều hơn và họ thiền nhiều hơn mình. Còn anh phải tới giờ anh mới thiền. Anh hít thở ra mồ hôi này kia, ta không, ta có dụng ý chuyển. Chuyển về cái phần thanh. Ta nói cái trình độ nó khác. Và phải có cái nhiệm vụ mới có cái phần sáng suốt nói chuyện đó. Còn người mới tu phải tập ngày ngắn, tâm lúc thiền. Cái bình thường họ cũng không cần phải một ngày ngắn như vậy ra ai coi làm việc gì được. Đi đâu cũng vậy, đâu có được. Anh thấy không? Đào đạo song tu trong lúc thiền phải giữ cái hơi thẳng. Cái sinh sống anh là cái vũ trụ à, cái đất mạch nó khai thông, nó trụ đảnh rồi thì nhâm đất tương giao nó thành một vòng chuyển hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nó có một thời nào rồi nó trụ, rồi nó phải tiến. Còn phải học cái lớp cao hơn, chứ không phải học cái gì hết. Thế nên nhiều người hiểu lầm theo ông Phật lúc nào cũng phải ngồi, nó đi đâu cũng vậy, cái đó không được, cái đó không quan trọng đâu. Nó có cái giờ thiền, cái giờ vận chuyển, giờ tí thì khác, giờ ngọ thì khác, thì giờ mỗi cái đổi giờ nó khác nhau, mỗi cái thì giờ làm việc nó khác nhau, nó hòa hợp với tùy cái ngũ hành của cơ tạng, sanh khắc của cơ tạng và thời gian của đại thiên địa nó khác nhau. Thành ra nếu mà phân cách cái đó nó nhiều lắm. Cái người mới tu phải tập họ nghe ngắn để chuyển cái khí, mà chuyển được cái khí rồi, cái mặt đất thông rồi thì dâm thanh ra bên, nó trị được những cái phần ở dưới hai cái lưỡng như hợp nhất rồi nó trụ đảnh là chiến phần tham thiện bên trong. Đó là làm việc liên tục không có ngừng nghỉ. Thì mình muốn thử cái đó thế nào, đang ngủ mê đang ngáy hoặc là đập dậy hỏi đạo trả lời không xuống, còn đập dậy hỏi không biết đừng nói là không được, chưa làm anh chưa trụ, hiểu không? Vẫn ngủ khò khò mà đập cổ dậy hỏi đạo trả lời không xuống, lúc nào cũng phải sáng suốt như vậy.
Như vậy là cái pháp
môn
thường
chuyển
mà chỉ
giúp ích
cho những người mới tu thôi.
Mấy người mới tu, nhưng mấy người mới tu là người tu lâu rồi thì dùng ý, không có dùng hơn. À, người mới thì phải dùng hơn, còn người tu lâu thì dùng ý tập trí bảy qua trình độ.
Nếu như vậy
chẳng
hạn như có nhiều người nói là nó mà họ bị loạn kinh hay là họ đọc nhiều và không có thực tập theo cái pháp môn thành đó, thì như thầy nói là cái đó là có thể, nhưng mà như thầy bảo chúng ta dùng ý, nhiều người họ có ý mạnh, họ không có đi qua cái bước pháp luân thường chuyển, họ bị dùng ý họ càng không có thể gì.
Không, bởi vì họ còn ăn ở đời, họ còn ăn uống, cho nên cơ thể họ bành trướng, họ dùng cái ý họ nói về trật tự, nhưng mà cơ thể của họ chưa có khôi phục trật tự, họ phải hành cái pháp luân. Bởi vì món ăn nó đâu phải bằng họ, món ăn nó không phải ôi trời thịt, nhưng mà con thú nó ăn thịt đời này kia cái nọ là nó trước khi chết nó cũng động loạn, thì rước sự động loạn vô mà mình không lập lại trật tự cho nó. Cái lý mình có trật tự mà hành cho có trật tự thì nó khác, bởi vì những phần đó nó qua cái miệng chúng ta, cái rau cỏ nó cũng có sự sanh tồn, rồi nó bị vượt qua ta mà ta không làm được trật tự thì cái trật tự của chúng ta đâu có dồi dào, phải không? Cái cơ tạng không có dồi dào thì đâu có dẫn tiến những phần mà chúng ta ăn vô và nó được đổ tiến. Anh ăn cộng rau nó cũng muốn sống, anh ha, thì anh phải đổ cho nó tiến quá. Thì anh trong này không có trật tự, anh đem vô vô giới nào, cái nào cũng đem vô nó dồn cục hết, thì nó thành ra một cái tánh sân si và không tốt. Mà nếu mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi cái tánh nó không còn. Còn ăn phải còn làm pháp luân thường chuyển. Tôi bây giờ tôi cũng vẫn làm.
Có nhiều người họ không có, tức là có nhiều người họ sanh ra thì tốt rồi. Như vậy họ đâu cần làm cái
tánh. Làm sao anh biết là tốt?
Tại vì chẳng hạn như
họ đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, họ có miệng, có bắt mũi như anh, họ có tốt được. Họ cũng là một tội nhân như anh mà thôi, nhưng mà trình độ người tội đó còn gì, trí thức cao một chút vậy thôi, hay là hơi thức giác, biết làm thức là quý, nhưng mà họ vẫn bị nhanh.
Nếu mình đưa về chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo, những ông thánh, những bà sơ, những chúa, những đức mẹ, họ đâu có làm pháp luân thường chuyển, họ có thể họ vẫn trong, vẫn cái ý của họ vẫn làm.
Vậy anh chưa gần được những vị đó, những vị đó tới nói đạo với tôi rất nhiều. Thì cơ đây có bằng chứng sau bằng mà đem cái kinh thánh tới hội đạo, và chính họ chưa hiểu, sau họ cũng hành pháp thực hiện, họ thực hành ngay bên pháp người pháp, mấy bà sơ người pháp, họ cứ giữ tâm thiện lành mà nó cứ thiện lành thì tôi thấy trong nội bộ tôi nghe không hòa nổi.
Đó là tại vì ý họ chưa được,
vì họ còn mang sắc phàm, họ còn ăn thịt nhiều, họ còn giết sự động loạn mà làm sao họ tin được. Họ phải nhìn nhận và học thiền. Cho nên bên Công giáo thì cho phép thiền, nhiều người thiền cái pháp này. Công giáo đã thiền pháp này rất nhiều.
Không, con hiểu vấn đề đó, nhưng con nói chuyện về vấn đề pháp không được thực hiện.
Thì đó.
Tại vì cái ý đó, nếu mà mình luyện ý thì mình có thể dùng cái ý để trình cảm tất cả mọi.
Không được. Không được. Bởi vì Phật như xích ma như trẻ, cái xác anh động nhiều hơn là cái tâm, mà một giây phút là đã làm anh sơ sẩy. Cho nên cần làm pháp luân thường chuyển để kềm chế và giải tỏa cái trực khí, trong lúc anh mới vừa đưa vô là anh giải được khỏi khổ về sau. Chứ dùng ý ai cũng biết, nhưng mà tôi dùng ý trong giờ phút này mà chút nữa nó thay đổi, nó không phải liên tục 24/24. Còn cái này nó khác, thoát, kéo ra cho nó thoát. Thoát, quy trực lưu thanh, phần nào ở lại là ở lại, phần nào đi là phải đi. Cho nên hằng ngày, hằng đêm giải tỏa đời này kia. Còn ý, cái ý của anh là chỉ trong cái lý luận, trong giây phút đó rồi thôi hết rồi. Cái phần kia nó vẫn ở đó và nó không được cứu rỗi. Còn anh hành cho nó hòa với cả càng không vũ trụ nó cứu rỗi. Anh thấy hòn đá cứng đầu mà nó phải mòn để nó được siêu thoát. Nước đập đá mòn, nước chảy đá mòn, cái đá nó mòn rồi nó chạy theo cái thủy điển tương giao. Nước với cái sức nóng mà nó cọ rồi nó tương giao nó mới thanh thoát, nó đi lên. Nó phải chịu mòn nó mới nhẹ, còn nó không chịu mòn nó vẫn nặng. Con người có cái nghiệp tâm, ai cũng có cái tâm bệnh đó, nhưng mà không tu trì, không có khai thác đó, thì luôn luôn nó cái nghiệp tâm nó phải chỉ có bành trướng và nó không có mòn. Ta chịu tu thì nó sẽ mòn nghiệp, thì không còn nghiệp. Mà không chịu tu thì nghiệp chỉ bành trướng và không bao giờ mòn. Cái nghiệp tâm đó.
Cái lúc mình tôi tập sau khi pháp luân thử thiện thì tôi nghĩ đến việc cố gắng làm cho cái hơi thở lúc mà thiền nó rất là tế vi, nó càng đi càng tốt, nhưng mà nó có hại gì không? Thì đôi khi nó có cảm thấy như là nó đầy quá, hay là nó chậm chạp quá,
cứ từ từ đi vô à, cứ đầy rú đầy lực tung lên bộ đầu rồi nó hết hiếp được rồi làm cái nữa.
Sau khi đã làm pháp luân thử thiện rồi mà ngồi thiền thì cái nguyên cảnh
như thế này,
thì
tôi
cố gắng làm cho hơi thở nó thật
tế
vi, nhưng mà nó
thấy nó chậm chạp. Không có nên để ý cái đó, anh để ý cái đó nó phục vui rồi. Khi anh làm pháp luân rồi, rồi anh chỉ để ý ngay trên bộ đầu, không có chạy xuống hơi thở nữa. Là anh hướng về cái thanh điển, cái bên ngoài. Cái này lập lại trật tự thanh tịnh rồi, để hướng thượng, để đầm dẫn chi.
Thì
dụng trong điển giới không có dụng khí của thể nữa, nó khác rồi đó. Giờ đó mà anh còn nghĩ cái hơi nữa là tắt rồi, phải dùng cái ý cho mình. Cho nên nhiều người ta tu thiền rồi tại sao tắt cái trời đèn, mà khi mà ta làm pháp luân rồi người ta ngồi mê cái thanh định luôn, thấy sáng hết, sáng rực hết cả nhà, ở đây sáng thầy kia đi thoát ra ngoài còn hòa với bên trên rồi.
Nếu nó không tu được một điểm này mà để cho cái như là nó cảm cái khối đầu nó cùng khi là tu vào cảm khối đầu như này, nó được từ một điểm thì có tiến được không?
Không được, nó phải ở một điểm, ở một điểm kia. Sau này tập trung cái điểm sáng đó nó xuất ra là nó hiểu hết, nó đi tới đâu nó biết tới đâu, nó là thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu đào, xác này cũng là cục máu thôi, cạo đâu thì máu chảy đó, không có gì hết. Thấy không? Mà bây giờ trở về thì chỉ thấy cái điển là thanh thai, lúc đó lên trên đó chúng ta mới đi đứng. Cái ý chuyển tới đâu là đi đứng.
Nhưng mà buông lung không được, buông lung cho tự nhiên cũng không được.
Ló thẳng như vậy thôi, cứ ló thẳng như vậy thôi. Lúc nào cũng ngó thẳng, mà đây người ta hù làm gì làm, mình chỉ ngó thẳng cũng được, ngó thẳng. Cứ ngó thẳng ở đây, nếu nó động loạn là chúng ta niệm Phật ở đây. Vương mắt cũng vẫn ngó thẳng. Nó hay tỉnh lắm, chập nó nhó bên này, cái chập nó nhó bên kia mình không có theo. Nó chung vô, chung vô. Mới là đạo Phật.
Hồi đó con có tập thì thầy nó thẳng như vậy, con ngó hơn chừng 15 phút thì nó hỏi lý. Cái bắt đầu hỏi lý thì con sao không tin được. Thì con là trong đầu nó không có một cái gì hết.
Con biết cái đó là nó khi ban đầu thì anh cứ nhịp ngó thẳng đây, nó ê chỗ này như vậy. Rồi một thời gian sau á, từ cái ê này cái nó bay lên này, nó lại ê chỗ này. Đây là kinh thiên thế giới này, nó ê chỗ này. Rồi một thời gian ê chỗ này rồi á, nó lại ê ngay chỗ này. Bọn lại tiên cảnh. Rồi sau nó ê chỗ này, Phật giới thành tựu. Nó phải có tập tự đi như vậy. Thì lúc mà ê ngay chỗ này rồi, cái tướng nó phương phi.
anh đổi tên.
Con nói là phương pháp thiền, tức là thay vì tập trung tư tưởng, độ tâm tư đó, thì con lại thả lỏng tư tưởng.
Không, thả lỏng được, anh chỉ ngon ngay đâu, không phải tập trung tư tưởng. Không sao, thả lỏng.
Thả lỏng rồi một hồi.
Tư tưởng cứ thả lỏng, mà mắt á, mắt luôn luôn mình nhắm mắt là phải ngó thẳng. Lúc mình vô là phải ngó thẳng vậy đó. Bất cứ giá nào cũng ngó thẳng, không có tập trung, ngó thẳng, anh hiểu chưa? Phải nghiêm chỉnh ngó thẳng vậy. Thôi, không có tập trung, đâu có bắt buộc tập trung đâu. Ngó thẳng.
Tôi cảm tưởng như là ngó xa hoặc ngó gần thì cái nào nó
cứ ngó thẳng xa thì xa, cứ nghĩ là tôi ngó xa 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 tiếp mù, tôi cứ ngó vậy đó.
Như thế là tập trung được một cái
không có tập trung, anh cứ ngó thẳng thôi. Lúc mà người ta thả lỏng được là người ta tập trung được, thả lỏng là không có nghĩ gì hết, cái tâm không, đó là tập trung nữa. Hòa với bên trên nó ngồi nó thanh nhẹ đó.
Thì có hai cái điều là ngó gần đó.
Không cứ việc nói tiếng Việt không có, không có là nó chưa trụ. Nó trụ rồi nó mới thấy cái vòng tròn như thế, nó đi
thấy những cái vòng tròn là sáng mà có không ngay
giữa
mình
chảo cứ kêu tiếng giữa cho đừng chạy theo mấy cái đó. Theo mấy cái đó là ngũ hành nó phỉnh đó, không có theo à, nhất định không có theo à. Sẹt lửa cháy nhà cũng thay kệ nó, cảnh đẹp cũng thay kệ nó, cứ ngon thẳng.
Cái
này là trường hợp mình
cái đầu nó trống không,
cái
này không có
nhìn thấy trước được. Cái đó nhẹ, trống không là nhẹ, là tốt rồi đó. Cũng cái ý cũng nó thẳng à. Cái ý nên phải kể làm sao nó hù mình cũng nó thẳng. Ma quỷ phá cũng nó thẳng, không ăn chung gì đó.
Thầy ở đâu không biết có ai hỏi thầy chưa, nhưng mà thầy nói khi mà ngậm miệng răng kề răng nó tự động cái răng thiệt, còn tự động như răng giả vậy con thì sao
cũng được, đâu có sao. Anh to cái lưỡi, anh to cái lưỡi thì nó cũng chạy đều.
Nhưng mà cái đường miệng nó chạy tới thì nó bị cản cái răng giả,
đâu có cản cái lưỡi chứ, nó chạy.
Chạy,
chạy không y như thiệt chứ, tôi cũng răng giả vậy mà cảm giác cũng vậy à, một thứ à. Cảm giác một thứ cho nên người ta chặt đứt cái tay rồi đó, gãi cái tay giả mà nó là nó ăn như ăn cái mà nó chạy tới đâu nó cũng vậy à, nó kích thích cái thần kinh liên hệ khó lắm, cái có gì đó chị đang thiệt anh cũng xương gì lắm đó.
Cái thầy nhiều việc mà nói cái chuyện này thì đâu hỏi chuyện này, cái này lâu rồi mà chị đã con với em sang bên cương cục cố tìm hiểu mà không biết là cái gì. Thầy đã con thì con thấy có ra một cái luồng sáng ở đây đấy. À, có được khoảng 4 đêm mà không được đặc biệt lấy này à, tự nhiên trong cái luồng sáng màu vàng này bắt đầu nó ra như là tiêu tiếng đèn này mà nó lại sáng rực lên, sáng trẻ lên hơn cái vòng sáng này. Và cái hình móc câu nó nằm trong nhiệt nằm trong này. Từ khi mà nó ra cái tiếng đèn trẻ rồi đó, chỗ đầu nó chuyển được từ đèn nó chuyển luôn cả luồng sáng nó chạy lên đây thì con thấy nè, đây này nó khoảng 4 đêm như vậy.
Cố gắng trình độ nó ở tới đó thôi. Đó là cũng như là thấy cũng như mặt trăng lưỡi liềm vậy. Đó.
Cái thằng này nó ra
mặt trăng lưỡi liềm vậy
đó.
Như mặt trăng lưỡi liềm vậy đó. Rồi lần nó thấy toàn vậy. Cái đó anh có thể đặt cái bản thiên đàng vô tí. Có vẻ rõ ràng. Lúc anh thấy như thế này và lúc anh sẽ nói là vị trí anh ở đâu. Có cách nghĩa ra ngoài. Thiên đàng vô tí đó. Có vẻ hết đó.
Mà vì sao mà thấy đâu nó lại chạy lên
rồi
sao
mà?
Tức là nó từ đây nó
trình độ nó đi lên, nó lên tới đây là trung thiên rồi, nó ơi chỗ này là trung thiên đó. Lúc đó anh mới thấy những kiểu kiến trúc mới tăng trì lên, thấy những nhà ở giữa lưng trời mà những kiểu kiến trúc rất đẹp, nó phát ra là trung thiên. Rồi đây tới Bồng Lai á thì lúc đó anh mới thấy cây cối cũng biết nói chuyện, trung thiên à, các cô tiên này à, thông minh vô cùng à, mình thấy nhiều người ta bay, ta cỡ hạt, người ta bay rồi mình cũng có cơ hội cỡ ngựa để mình bay cho càng không vũ trụ. Cái đó là đi chân mấy năm trời. Nhưng mà thế giới là phải học giải thoát để trở về thanh tịnh, cứu độ chúng sanh. Tôi luôn tâm nguyện vậy đó. Thì nó bớt đi chân, chứ ai cũng thích đi chân. Cảnh đẹp quá, ra là nói chuyện cỡ ngựa leo ra mình chơi, đứng trên mây là cũng như bước ra là thấy đám mây cũng như là cái chiếc Mercedes bên trước mình đứng lên là nó đi rồi. Nó nhẹ nhàng vậy đó. Rồi hồi đó mình thấy cái bản phong thần người ta viết ra như cinema nó hát cái đó là xạo sự thật lắm ấy. Đứng trên mây nó đi vậy. Mình đi rồi mình mới cảm thức. Cái đó là chỉ có thực hành cho nó lý thuyết sao mà dẫn người ta đi tới được. Nên anh thấy cái đó rồi là sau này anh sẽ thấy khác. Qua những chuyện này anh gặp tôi đây rồi anh sẽ kiểm chứng đi lần tới những chuyện nữa. Ngồi về nói chuyện cho cái điển tôi vẫn rút. Để thì cái đầu anh phải nhẹ rồi anh dân công phu trình độ nó mở thêm. Anh
thầy người con có một cái thắc mắc nữa là con nghĩ là cái chuyện ví dụ như một người mà đến cái trình độ mà xuất hồn được thì muốn kéo cái người khác thì có thể mình chỉ cần nghĩ là mình kéo được phải không
thầy? Mình có thể dắt cái chân linh họ đi,
dạ.
Chứ mà không biết. Mấy người này có nhà trên đó, anh có thể tới nhà này kêu người kia xem. Nhưng mà dưới này người ta không biết. Họ bỏ nhà đi đâu rồi? Cho nên khi anh có viếng thăm cái nhà của những người đó tới đây anh gặp thì anh thấy cười cười cảm thấy họ cũng cảm thấy là quen với anh và thân tình với anh nữa. Rồi tới lúc đó anh nói gì họ cũng nghe, nói này nói đạo họ nghe là mình đã đi viếng ở bên kia rồi. Thì cái này mình nói viếng thẳng tâm nói là nghe hơn càng nghe hay càng dòm mình hay thấy cái người mình nó thân và thế cứ thích muốn gặp họ, người ta đã biến làm, đã lo cho mình có cái cơ sở tu học, xuống đây họ qua rồi. Có nhiều người mới gặp tôi thấy thân tình, tôi thấy thân ông này quá, không biết sao, cái tầm này không biết sao đấy, thấy như quen quá, thích quá, càng nói chuyện càng khỏe càng vui, thấy hòa tình thấm đau, thích quá. Cho nên mỗi người đã hiểu được có sự mách bảo rõ ràng là mỗi người có nhà, có cửa, có bệnh. Không có xài điện điện nữa đâu. Có pha lê chiếu sáng trong nhà. Trong nhà lúc nào cũng sáng chứ, tốt đẹp. Chứ không phải đỡ bấm công tắc như có đèn. Chỗ nào cũng sạch sẽ, ngắn gọn hết. Bây giờ phải chỉ là tu làm cho cái tâm thức mình gắn gọn thì mình trở về cái chỗ gắn gọn. Bây giờ hiện tại mình đang lôi thôi thì sống chỗ lôi thôi, chỗ này lôi thôi, không điện cũng không được, không mấy lạnh cũng không được, không lọt xử cũng không được, đang lôi thôi. Chứ vì tâm tình mình cũng lôi thôi, sống như cái lôi thôi, mình gắn gọn rồi mình về sống gắn gọn, cái này đủ hết. Cho nên cái văn minh bên kia đã có từ lâu, không phải đây là văn minh. Đừng có sai lầm, đây là văn minh. Đây là nó sửa tương lai, nó sửa đổi hết, sửa đổi hết. Xin lỗi cái cầu tiêu tương lai cũng sửa đổi. Cầu tiêu cho quý vị đang dùng đi, quý cầu tiêu lạc hậu rồi đó. Bấm như nghe cái ào nó chạy lần dần, lạc hậu rồi. Bởi vì văn minh nó chế hai hỏng, bấm vô anh có bao giờ nghe nước nhưng mà cái gì cũng đi á. Nhưng mà cũng chưa được nữa. Sau này mình đi cầu rồi ta làm xong hết, không có hôi hám, không có bấm nước, không có gì hết. Cái đó nói người ta không tin đâu. Bây giờ tôi nói quý vị đang dùng toàn là như là cầu kia lạc hậu đó, tôi nói còn cái văn minh của vật chất đã qua rồi đó. Ta bấm không bao giờ nghe nước nhưng mà sạch sẽ.
Ngày xưa thì thầy nói thầy dạy là cứ tu luyện như để giải thoát. Bây giờ thì cái thời gian gần đây con có nghe anh Tâm với lại thầy nói là cứu độ chúng sinh là cái nào đúng?
Bây giờ phải vừa tu vừa vừa làm phước. Hồi nào giờ cũng vậy chứ.
Không cái chuyện vừa tu vừa làm phước, cái chuyện đó mình không nói gì.
Tại đó là cứu độ chúng sinh á.
Anh Tâm có kể chuyện là hồi mà Trung Cộng đánh vào Tập Thiệt thì có mấy đạo hữu của mình hồn đi cứu độ những người lầm người nọ.
Cái đó là đương nhiên khi mà anh xuất hồn được là anh phải đi giúp người ta chứ.
Cái đó
anh
nói là bộ phận của mình
vừa tiên. Chỉ đưa tiên mà nhưng anh phải đi học á. Ở Việt Nam tu cũng vậy đó, mấy người tu xuất hồn nó đi làm gì? Hả? Mục đích không phải được nó giúp đỡ. Khi mình tu tôi nói là tu xuất hồn ra để làm gì? để cứu những vạn linh còn bơ vơ. Tôi có nói rằng tôi đi thuyết giảng mỗi đêm trong các chùa, các nơi, các chỗ giết chóc, cũng phải đi vậy. Đó là cái hạnh. Ở Việt Nam tôi cũng có nói chứ. Nhưng mà cái quyền chánh trị là của địa riêng người ta làm, mình không có quyền. Nhưng mà mình tới, mình giúp, mình thuyết giảng, mình tham dự, như tôi vô những nhà cùi nè, sao nó rờ mặt tôi cũng phải giảng nữa. Các chùa cũng phải vô đi, mình đi giảng nữa. Thiếu gì dân linh lắm đó. Thì xuất hồn để làm gì? Phải đi giảng, tới cái trình độ đó là phải đi giảng. Cho nên cái giảng bằng ngày, mỗi tuần của tôi giảng 100-200 người đâu có thấm thiết gì, không có ăn chung gì hết. Là mấy trăm ngàn dân linh nhưng mà ta tới với mình. Anh nghĩa là anh tu, hồi đó anh học đọc một cuốn Thủ Lăng Nghiêm mà anh ngộ đạo. Anh nói cái câu gì?